này vậy. Kết món tướng vào tất cả kinh điển, tức là không, vô sanh, lìa tướng tự tánh và không hai đó, nào là cái ý nghĩa đó trùm trong tất cả kinh điển thường nói những cái ý nghĩa này. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sanh tử như huyễn mộng mà nghiệp kia chẳng hoại. Phật nói các pháp không, không là không có thực thể, không có tự tánh, để xa lìa cái chấp đoạn và chấp thường. Thường là chấp có mãi, đoạn là chấp không ngơ. Sanh tử như huyễn mộng, bởi vì sanh tử không có thực thể cho nên giống như huyễn như mộng. Tuy như huyễn như mộng mà nghiệp kia chẳng hoại, cái nghiệp nó không mất. Nếu trong sanh tử mà mình tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác thì cái nghiệp đó nó không mất. Hư không và niết bàn, diệt định hai cũng thế. Ngu phu khởi vọng tưởng, chư thánh lìa có không. Đối với hư không và niết bàn hay là diệt tận định vân vân, những cái đó người ta thấy như là hai. Đó, đó là chỉ cho ngu phu tưởng là hai. Còn đối với chư thánh là những người giác ấy, thì lìa cái nghĩa có và không, tức là không có hai. Giải thích: Như Lai nói ra pháp không là nói tự tánh vọng tưởng chân không. Tự tánh vọng tưởng chân không siêu việt đoạn thường, ở trong sanh tử trọn như mộng huyễn. Trong mộng huyễn không có tướng hoại cùng chẳng hoại, nói có nghiệp hoại vẫn thuộc về kiến chấp có không. Tự tánh chân không như ba thứ vô vi, tức là hư không vô vi, tịch diệt vô vi vân vân á, chống lìa có không, chẳng có các cái lỗi lầm, cho nên chẳng đồng với ngu phu chạy theo vọng tưởng bất giác chấp trước. Bởi vì chúng ta mê lầm cho nên chấp thật có, chấp thật không. Còn với cái người giác ngộ thấy nó không có tự tính, có không đều như quyển không thiệt, cho nên không có chấp. Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát Đại Huệ rằng: này Đại Huệ, không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh, khắp vào tất cả kinh điển chư Phật, phàm có kinh đều nói nghĩa này. Phàm có kinh, kinh nào cũng đều nói cái nghĩa đó. Vì các kinh điển thải tùy theo tâm hy vọng của chúng sanh, vì họ phân biệt nói hiển bài nghĩa ấy mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Sở dĩ Phật nói kinh là tùy theo cái chỗ hy vọng của chúng sinh. Như bây giờ chúng ta tu là hy vọng cái gì? Sở dĩ đa số đi tu đều nhận chân rằng cuộc đời là đau khổ, phải không? Nhận chân cuộc đời là đau khổ, bởi đau khổ cho nên đi tu. Đi tu muốn cái gì? Muốn cái chỗ an lạc. Nghe sau khi mình chết cái được an lạc. Sợ khổ cho nên mới cầu cái vui. Sợ khổ cầu vui, thành cầu vui là cái hy vọng của mình. Như vậy cho nên mình sợ khổ mình mới đi tu. Rồi đi tu cái là mình muốn được sau khi chết rồi an vui mãi mãi, phải không? Vì vậy cho nên mình lại quan niệm niết bàn là một cái chỗ được an vui để cho mình sung sướng muôn đời, phải không? Đó là cái hy vọng của mình. Thì Phật theo cái hy vọng đó nói sanh tử là khổ, niết bàn là vui, để cho mình thích. Như vậy thì niết bàn có thật vui không? Quý vị dám trả lời thẳng tôi nghe coi, thật vui không? Thật vui không? Không thật vui vậy mình cầu niết bàn chứ. Rồi bây giờ mình cạo đầu, mặc áo nhuộm, ăn chay, ngủ khuya, thức khuya dậy sớm, nhân dân là khổ đó. Dùng cái khổ đó để cầu cái gì? Tức là cầu được cái gì nó an vui chứ. Chẳng lẽ dùng cái khổ hạnh cực khổ vậy rồi tu rồi để không được gì hết trơn thì vô lý quá chừng, phải không? Như vậy cho nên mình tu là có hy vọng được một cái gì đó, được cái gì cho nó hơn những cái mà mình đương chê đây, phải không? Thế gian mình đang chê nó là phiền não, nó là khổ đau, cho nên mình đi tu để tìm một cái gì an lạc vui thú, hết phiền não hết khổ đau. mà giờ nó không có được cái gì tu chí. Thực ra nói không được cái gì thì nghe cái nó chán, cho nên phải nói được. Vì vậy mà một lòng phải nói rằng, trong kinh nói rằng mình ở đây mình tu khổ hạnh, cực khổ, ta bà khổ, rồi gắn công tu hành cũng khổ, nhưng mà mai kia khi chết về cực lạc Phật nước về vậy mới vui, vui tột, hết khổ vui tột. Như vậy thì thỏa mãn cái hy vọng của mình quá chừng, phải không? Cái gì mình mong mỏi được đáp ứng, vì mình sợ khổ, ở tại ta bà được về cực lạc cái vui quá, cái mình thích. Bởi vậy cho nên rồi mình hăng hái, đây là khổ, chúng ta phải bỏ để về bên kia vui, thì chúng ta lại hưởng cái vui. Như vậy thì cái tu đó là cái tu vì cái gì mà tu ha? Vì cái gì? Có phải vì cái bản ngã muốn được hưởng vui, phải không? Vì bản ngã sợ khổ, bản ngã cầu vui, phải không? Mà đã là bản ngã thì tự nhiên nó là cái tham lam rồi chứ gì nữa, phải không? Ở chỗ này nghe nó buồn quá, khổ quá, làm kia vui hơn, cái mình rủ nhau mình tè ùa qua đó để hưởng cái vui, thì đó là mình tham cái lạc chứ gì. Mình thích theo cái khoái lạc, như vậy có phải tham không? Còn ở đây nói là không có niết bàn, không có sanh tử thì nghe nó chán làm sao. Tu mà không có niết bàn, không có sanh tử sao được. Nhưng mà quý vị nhớ cho thật rõ, chủ yếu của kinh Lăng Già mà cũng gần với thiền tông là để đừng cho mình kẹt ở danh từ, ở ngôn ngữ, để mình nhận chân được cái hiện lượng của tự tâm mình. Thấy được cái hiện lượng của tự tâm, mình đang sống trong cái tâm vọng tưởng đuổi theo sanh diệt, đuổi theo khổ vui hai bên, phải không? Sanh diệt hai bên, khổ vui hai bên, sống với cái tâm vọng tưởng đuổi theo hai bên đó. Cho nên chán bên này thì chạy cầu bên kia, sợ bên này thì tìm bên khác. Mà cái đó là cái tâm vẫn còn điên đảo chứ chưa phải chân thật. Mà bây giờ bỏ được cái tâm điên đảo đó thì cái tâm hiện lượng chân thật nó hiện tiền. Thì cái tâm đó nó không phải là sanh tử. Mà nếu mình nói sanh tử là khổ thì cái không phải sanh tử là gì? Nếu sanh tử là khổ thì không phải sanh tử, có thể tạm nói là vui, phải không? Tạm nói là vui mà nó không sanh tử thôi. Nếu tới vui mình tưởng đâu tới đó cười hỉ hạ hoài, phải không? Thì cái vui đó là không phải rồi. Vui đó là cái vui không bị sinh diệt vô thường của sanh tử, mà nó là hiện tiền chân thật, không còn sinh diệt nữa. Thì đó gọi là vui giải thoát. Vì hết cái sinh tử, sống trong cái giải thoát. Mà còn sanh tử là còn khổ đau, mà hết sanh tử gọi tạm nói là vui. Rồi mình nghe nó vui cái mình tưởng đâu tới đó cái thích lắm, đùa giỡn cả ngày, muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc, cứ lo nghĩ tới ăn nữa, nghĩ tới mặc. Thì như vậy mình cũng còn nghĩ tới cái thân hư giả nữa, phải không? Như vậy thì bỏ cái thân hư giả này, mình muốn có cái thân hư giả sao, thì chưa phải là sống về cái chân thật mà Phật muốn chỉ. Phật bảo rằng còn theo tướng duyên là còn ở trong cái hư dối. Bây giờ không bị duyên chi phối nữa thì mới là giải thoát hoàn toàn. Mà giải thoát hoàn toàn là không bị duyên chi phối. Mà duyên chi phối tức là bị trói buộc, bị triền phược. Mà không bị chi phối tức là tự do. Nhưng mà đừng nghĩ tự do là muốn đi chơi chỗ nào đi. Mình cứ tưởng như có cái thân chạy đồng này đồng kia, nhau vui chơi vậy. Phải như vậy. Mà cái đó là cái tự tại như ý của cái người đạt đạo. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói cho thiệt rõ cho quý vị hiểu rằng chúng ta tu là không còn mê đuổi theo cái hư giả, sống trở lại cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật của chính mình nó đã sẵn, chỉ cần nhớ nó là sống lại được với nó. Mà sống được với cái chân thật đó thì hết những cái sinh diệt vô thường, cho nên gọi là hết khổ, hết những cái trói buộc của ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chi phối, hết tất cả những cái đó gọi là giải thoát. Cho nên gọi là giải thoát sanh tử, không còn bị trói buộc, không còn bị hư dối nữa. Thì đó gọi đó là những cái hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng là những cái hình ảnh an vui, hình ảnh tự do tự tại. Đó là mình cứ nghĩ theo những cái tướng, chứ sự thực tế đó thì nó không còn tất cả cái đó, không còn tất cả những cái trói buộc, không còn tất cả những cái hư dối. Đó là cái nghĩa thực của nó. Cho nên ở đây nói như thế, tất cả kinh điển nói ra các pháp vì các kinh điển phải tùy theo tâm hy vọng của chúng sanh, vì họ phân biệt nói hiển bài nghĩa ấy mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Hiển bài nghĩa đó mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Đây Phật nói ví như một con nai khát nước, tưởng nước, rồi làm mê lầm cả bầy nai. Nai ở nơi tướng kia chấp trước thật nước, mà nơi kia không nước. Như con nai nó thấy ánh nắng chập chờn, nó tưởng là nước có sóng, nó chạy ùa tới, nó đi tìm nước nó uống. Rồi những con nai thì sao, nó tưởng là thiệt, cái anh kia anh thấy nước thiệt, anh chạy đi kiếm nước uống thì mình chạy ùa theo. Rốt cuộc rồi cả bầy nai bị lừa, không có ai thấy được là thật. Như thế tất cả kinh điển nói ra các pháp vì khiến kẻ ngu phát hoan hỷ, chẳng phải thật thánh trí nơi ngôn thuyết. Nghĩa là sở dĩ dùng ngôn thuyết nói danh từ này danh từ kia đó là để an ủi, để cho những cái người mê muội như chúng ta phát cái tâm thích vui với sự thật. Nghĩa là chỗ thánh trí thì chỗ đó không có ngôn thuyết, thế nên phải y nơi nghĩa chớ chấp ngôn thuyết. Y nơi nghĩa tức là phải nhận cái chân thật của chính mình, chứ đừng có mắc kẹt ở ngôn thuyết. Mắc kẹt thì danh từ cực lạc, danh từ niết bàn, danh từ này danh từ kia, mà phải nhận nơi mình có cái chân thật, cái đó gọi là y nghĩa, chớ có y ngôn thuyết hay là chớ y ngữ. Như hôm trước tôi đã nói một lần rồi đó, nó là tất cả chúng ta đa số là y cái gì, y ngữ hay y nghĩa. Nghĩa là y ngữ thì là cái ngôn thuyết, còn y nghĩa mới là cái chân thật, phải không? Đó, ví dụ như nói, tôi nói chân tâm, nói tất cả chúng ta đều có chân tâm, thì cái nói chân tâm là ngôn thuyết, phải không? Thì nghe tôi nói mọi người có chân tâm, thì mỗi người phải nhận cái chân tâm của mình, nhận ra cái chân tâm của mình đó mới là nghĩa, phải không? Còn cái tôi nói chân tâm đó là ngữ thôi, mà cứ nói chân tâm thuộc lòng mà không nhận ra chân tâm thì cái đó là y cái gì? Y ngữ mà không y nghĩa. Cho nên năm trước tôi mới thí dụ đó, tôi nói rằng đồng thời cái người đó nghèo ở quê lên thành phố thăm người chị giàu, cái người chị thấy em là nghèo, nói rằng em lên thăm chị, chừng nào em về chị sẽ cho em 200 ngàn về làm vốn làm ăn. Nó cho 200 ngàn đó là ngữ, phải không? Mà chừng nào đưa 200 ngàn bỏ túi á thì đó mới là nghĩa, phải không? Thì nói cho 200 ngàn để về làm vốn làm ăn, người em mừng quá. Nhưng mà tới về chào chị không móc túi được, thì cái lời nói 200 ngàn đó đáng mừng hay không đáng mừng? Nó có giá trị hay là vô giá trị? Thì như vậy cái nghĩa của nó là đưa 200 ngàn để người em bỏ túi đem về làm ăn thì đó là nghĩa. Còn lời nói cho 200 ngàn không đó mới là ngữ thôi. Mà dù nói 100 lần cho 200 ngàn mà không móc túi đưa thì người em có mừng không? Nhiều khi nói cho mỗi lần gặp mặt nói là cho em 200 ngàn, mà nói hoài cả 100 lần như vậy mà không bao giờ móc túi đưa thì người em sau đó sẽ sao? Nghe nói vậy cái cười lạ. Thôi cái đó là rỗng vô nghĩa. Thì như vậy thì mình mới thấy ai cũng phải đòi cái nghĩa, chứ đâu có đòi ngữ, thấy không? Có nghĩa thì mới có giá trị. Đó thì đó là tôi ví dụ chiều thuận, bây giờ nói là chiều nghịch. Bây giờ có người nào đó họ ghét mình, họ thấy mình đàng hoàng vậy đó, anh là con chó, thì nói con chó là ngữ, mà mình thành con chó là nghĩa, thấy không? Mà mình học nói mình con chó 100 lần mà không bao giờ mình thành chó thì có gì? Có ngữ mà không có nghĩa, thấy không? Như vậy thì nói mình con chó là ngữ, mà mình thành con chó mới là nghĩa. Như vậy thì mấy kia nói cho một lượt, cho 200 ngàn, mà càng nói mà không đưa thì mình cười thôi. Mình hay nói thì con chó, mà mình không thành con chó thì càng nói mình nên sao? Nên càng cười làm sao? Nói lúc mình giận, nói mình con chó thì mình giận, nói một tiếng giận ít, nói hai tiếng giận nhiều, nói hai ba lần nữa càng nói càng giận. Thì như vậy nghĩa là sao? Mình y cái gì? Y ngữ. Như vậy thì mình khôn ngoan hay mình không khôn ngoan? Mình có khôn ngoan gì đâu, phải không? Như vậy tại sao mình lại ngu dại vậy? Nghĩa là cái gì nó có nghĩa, nó có giá trị. Còn nếu không nghĩa là lời nói rỗng, vô giá trị. Mình đánh giá lời nói nó vô giá trị. Mà vô giá trị giận chi chứ? Mà có giận không? Có người nào thoát khỏi cái đó chưa? Đó. Như vậy thì mới thấy, nó là cái ngữ chỉ là cái ngôn thuyết suông, mà cái nghĩa mới thành sự thật, phải không? Mà thì cái ngôn thuyết suông là cái lời nói vô giá trị, chừng nào có cái nghĩa theo đó mới có giá trị. Nói cho 200 ngàn móc túi đưa đàng hoàng thì đó, ngữ và nghĩa nó đi theo nhau thì lời nói nó có giá trị. Còn nói mà không có cái nghĩa theo thì lời nói nó là rỗng, là vô giá trị. Thì cái lời nói cho mình mà không đưa thì mình cho là lời nói rỗng. Cái kia nó nói mình con chó mà mình không thành chó cũng là lời nói rỗng. Tại sao mình vậy? Ví dụ như mình khôn ngoan như vậy mà nói đồ ngu thì mình có thành ngu đó, phải không? Vậy mà mình cũng giận đùng đùng, rồi mình tưởng mình ngu. Sống ở trong cái mê muội, chỉ đuổi theo cái ngôn thuyết mà không có thấy được thực sự thực nghĩa. Cho nên Phật dạy phải y nghĩa chứ đừng có y ngữ. Y là nương tựa, phải tựa vào nghĩa chứ đừng có tựa vào lời nói, phải không? Bây giờ giả sử bây giờ có người tới khoe nó tôi chứng được cái quả Bồ Tát thập địa hay là bát địa rồi, nghe nói vậy mình tin chưa? Mới có ngữ à, chứ có nghĩa. Chừng nào mà những cái tài sắc danh lợi gì gì đó đem tới người đó mà họ không có dính, không có kẹt, rồi thấy ai khổ họ sẵn sàng cứu độ, và họ sẵn sàng diễn đạt cho mình biết cái mê, cái tỉnh thế nào rõ ràng, thì mình mới có thể tin được, phải không? Họ có thực chất là Bồ Tát, thực chất là người giác ngộ, thực chất là người độ chúng sinh, thì chừng đó mình mới gọi nó là có nghĩa. Chứ họ vỗ ngực xưng là Bồ Tát là ngữ thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta đã biết ngữ nó chỉ là cái ngôn thuyết bên ngoài, mà nghĩa mới có cái thực lý ở trong. Mà nhiều khi chúng ta sống bằng ngữ mà không sống bằng nghĩa, phải không? Đó. Nhiều người họ dối trá, họ gặp mình cái họ nói những cái lời ngọt ngào, họ thương, họ quý mình này kia, nghe nói vậy cái rồi thì liền sao? Liền tin, phải không? Tin thì chừng nào họ thiệt thương thiệt quý mình thì họ giúp cho mình tu. Ví dụ như họ thiệt thương mình mà mình đang là người tu thì họ phải làm sao? Thì họ ủng hộ cho mình tu, phải không? Còn họ nói họ thương mình mà họ rủ mình ra đời, phải không? Như vậy đó, họ thương mình thì họ ghét mình. Nghĩa là nếu họ thương mình tôi thương thầy thì thương tức là giúp để cho người ta đạt được sở nguyện, mới gọi là thương, phải không? Thương thì phải ủng hộ nè, đừng có phá phách nè, để cho ta yên ổn tu thì phải là thương thiệt. Còn nó thương mà nó rủ thầy, thôi thầy ra đời đi, tôi lo cho thầy cái này cái kia, thì cái đó là họ ghét cho thương gì. Cái con đường mình đã chọn, cái hướng mình đang đi, mà họ bảo mình phải lật ngược lại đi cái đường khác, đó là họ phá mình, chứ thương cái gì. Thì vậy mà nghe nó thương cái tình nè, phải không? Cái đó là không ngờ, chính đó là họ ghét, họ phá. Như vậy thì mình y ngữ mà không y nghĩa. Thế còn nhiều Phật tử là thương á, như quý Phật tử vừa rồi đó, cúng dường, nó nói tôi tin rằng quý thầy ở đây tu hành chân chánh, làm được cái đạo lý để mà hướng dẫn chúng con này kia, rồi họ ủng hộ, họ cúng dường này kia, đó họ thương mình đó. Thương là như vậy đó, phải không? Thương là để tin tưởng vào mình, khuyến khích để mình cố gắng mình tu, giúp đỡ mình, phương tiện mình tu, đó là thương. Chứ còn thương mà rủ về nhà rồi làm chuyện này kia trái đạo lý thì đó đâu phải là thương, đó là phá hoại mình. Vậy mà nghe nói thương cái tin là thương thiệt à, đâu phải là buông xuống không? y ngữ mà không y nghĩa, hiểu cho thiệt rõ thì nhìn lại mọi mặt thì chúng ta mới thấy cái mê lầm của con người. Nhiều khi mình chỉ chấp ở trên môn thuyết mà mình không thấy được cái thực nghĩa. Mà nếu thấy thực nghĩa thì người đó mới là người tỉnh, người không có bị gạt, không bị lầm. Giải thích, đây lại kết nói vì tự tánh vọng tưởng chấp trước nên nói không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Nếu hay chứng biết tự tánh vọng tưởng, liền lìa chấp trước ngay nơi đó lặng lẽ, thế mới biết không sanh, không vô sanh không hai, lìa tự tánh vẫn là tọt chỉ của tọt chỉ là chủ yếu mà chẳng phải hiển thẳng đệ nhất nghĩa. Nói như vậy là chỉ thôi, chỉ còn phong thuyết, chứ đệ nhất nghĩa là phải tự mình thấy. Cho nên nói các kinh điển tùy tâm hy vọng của chúng sanh hiển bài nghĩa kia mà chẳng phải chân thật ở ngôn thuyết. Chính lời nói của Phật mà Ngài nói, lời nói đó cũng là ngôn thuyết, mà cái nghĩa phải là tự mình nhận ra. Hiển bài nghĩa kia là do ngữ mà vào nghĩa, như ngọn đèn soi sự vật, mà chẳng phải chân thật là ở lời nói. Cái vụ này quá hay. Tưởng như ban đêm chúng ta để đồ đạc ở trong nhà, tối mò không thấy, chúng ta muốn vô lấy một món đồ thì chúng ta phải làm sao? Cầm cái đèn, nhờ ánh sáng ngọn đèn thì chúng ta thấy những món đồ để ở đâu, thì chúng ta nhờ ánh sáng lại lấy món đồ, thì cái món đồ là nghĩa, mà ánh sáng là ngữ, nhân ngữ mà nhập nghĩa, chứ đừng có chấp ngữ. Nếu mà có cái ngọn đèn sáng mà mình không có soi thấy cái món đồ, không lấy được món đồ, thì cái sáng đó nó có lợi ích gì cho mình không? Nó đâu có lợi ích. Cố có ánh sáng để thấy món đồ, thì thấy món đồ mình lấy được món đồ, đó là ý nghĩa thực của nó. Thì cũng vậy, lời Phật giảng dạy, lời quý thầy giải nói là để giúp cho tất cả sáng được, nhận được nên mình có cái chân thật. Nhận được mình có chân thật là việc của mình, nhận được sống với cái đó là nghĩa, còn nghe nói đây là ngữ thôi, phải không? Nhờ ngữ đó nó soi sáng để mình thấy được cái nghĩa, chứ đừng có chấp vào ngữ. Bởi vậy nên nhiều khi chúng ta bị những cái lầm lẫn. Như bây giờ đa số mình sống với ngữ mà không sống với nghĩa. Thí dụ như tối nào cũng lên tụng Bát Nhã, phải không? Rồi tụng chiếu kiến ngũ quẩn giai không đội nhất thiết khổ ác, phải không? Mà xuống này thì ngũ quẩn nó thiệt hết trơn, khổ nào cũng dính cái trời. Thì như vậy chúng ta chỉ có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Chiếu kiến ngũ quẩn giai không đội nhất thiết khổ ác thì ít ra đọc như vậy rồi xuống mình thấy nó vẫn không thiệt, cho nên không có cái gì làm hại mình được, thì đó là mình mới y nghĩa. Còn nếu mà cứ đọc như vậy cho thuộc lào, đọc cho êm, giọng cao, giọng thấp là gì gì đó thì cũng là ngữ thôi, phải không? Không phải là nghĩa. Nói như vậy thì để thấy cái tu là mình phải đi sâu trong cái thật nghĩa, chứ đừng mắc kẹt vào ngữ. Đây là Phật đã cảnh cáo cho mình biết rằng cái nghĩa mới là cái thật, còn cái ngữ là cái bên ngoài thôi. Ngữ là ngọn đèn, là ánh sáng, chứ còn không phải là cái món đồ mình cần lấy. Mà nhờ ánh sáng ngọn đèn mình lấy được món đồ cần lấy thì đó mới đúng là cái nghĩa thật của mình. Cho nên không phải y ngữ mà nhận nghĩa. Đây là nói phải y nghĩa, y nơi nghĩa chứ y nơi ngôn thuyết. Như vậy thì quý vị nhớ mình phải tỉnh y nơi nghĩa chứ đừng y ngôn thuyết. Mà nếu ai y nghĩa không y ngôn thuyết thì ở đời này có ai gạt mình được không? Mà có ai có làm khổ mình được không? Ví dụ gặp mình nói mình con chó con mèo gì mình có giận không? Vì thì đó, cái đó là ngữ đâu có nghĩa là sợ, phải không? Nói gì mình cũng không giận, nói thương mình ghét mình gì cũng không thành vấn đề hết. Vì vậy mình đợi có nghĩa thiệt kìa, phải không? Chứ không có bị lầm ở trên ngữ. Thì như vậy trong cái cuộc sống mình là người tỉnh, mình là cái người sáng, không có lầm lẫn, mình thấy được cái lẽ thật. Đọc tiếp coi. Đến